Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 9 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Kerry tới Ai Cập bàn về liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Thủ tướng Yatsenyuk tố cáo ông Putin muốn hủy diệt Ukraine và lũ lụt giết chết hơn 400 người ở Ấn Độ và Pakistan.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Henry Ridgewell gửi đến quý vị bài tường trình về việc Anh quốc đang buồn chồn lo lắng trong lúc Scotland sắp bỏ phiếu quyết định sẽ tách khỏi Vương quốc Anh hay không. Thông tin viên Ralph tường trình về việc Đài Loan ủng hộ phong trào dân chủ tại Hồng Kông. Tiếp theo, Linh Đan sẽ có một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đang có mặt tại Ai Cập trong chặng dừng chân chót của chuyến công du Trung Đông để vận động cho việc thành lập một liên minh quốc tế chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo đang giết hại thường dân ở Iraq và Syria. Ông Kerry ngày hôm nay hội kiến Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil al-Arabi và Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry. Hoa Kỳ đang vận động để nới rộng chiến dịch oanh kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Iraq thành một liên minh rộng lớn hơn để chống lại nhóm hiếu chiến có bản doanh ở Syria. Các chức trách chính phủ Mỹ giờ đây gọi hành động quân sự chống các chiến binh nhà nước Hồi giáo là một cuộc chiến tranh. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc ông George Earnest nói rằng cuộc chiến đấu chống lại phiến quân nhà nước Hồi giáo là một cuộc chiến tranh giống như cuộc chiến tranh chống lại nhóm khủng bố Al-Qaeda. Một viên chức cấp cao của chính phủ Mỹ cho biết Ngoại trưởng Kerry sẽ bàn với Ai Cập về sự đóng góp của nước này cho liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Viên chức này nói thêm rằng sự đóng góp đó có phần chắc sẽ bao gồm việc ngăn chặn luồng chiến binh nước ngoài và nguồn tài chính của nhà nước Hồi giáo. Ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng mục tiêu của liên minh của các nước Tây Phương và các nước Ả Rập do Hoa Kỳ lãnh đạo là tiêu diệt chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan mà nhóm nhà nước Hồi giáo đang truyền bá. Nhóm hiếu chiến này đã thực hiện nhiệm vụ bắt cóc và giết người hàng loạt trong lúc nới rộng hoạt động từ Syria sang Iraq. Trong lúc đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Kerry cho biết khoảng 40 nước đã bày tỏ sự hậu thuẫn với nhiều mức độ khác nhau cho liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Barack Obama nói rằng cuộc chiến đấu chống phiến quân nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq không phải là cuộc chiến đấu của riêng nước Mỹ. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, ông Obama cho biết là Hoa Kỳ đang chiến đấu để chống lại cái phiến quân này với sự đóng góp của các nước đồng minh và các nước đối tác. Ông cho biết các lực lượng Mỹ mà ông đã phái tới Iraq sẽ giúp các lực lượng người Iraq và người Kurd có được sự huấn luyện, tình báo và thiết bị mà họ cần để chiến đấu chống lại quân khủng bố trên thực địa. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng vì Hoa Kỳ đang dẫn đầu trên con đường đúng đắn cho nên có thêm nhiều nước đang gia nhập liên minh, kể cả các nước Ả Rập. Tổng thống Obama nói rằng chiến dịch chống lại mối đe dọa của phiến quân nhà nước Hồi giáo đang cho thế giới thấy được sự tốt đẹp nhất của sự lãnh đạo của Mỹ. Vì Thủ tướng của Ukraine nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn hủy diệt Ukraine như một nước độc lập, bất chấp một thỏa thuận hưu chiến. Phát biểu tại một cuộc hội thảo quốc tế ở Kiev ngày hôm nay, ông Arseniy Yatsenyuk nói rằng mục tiêu của ông Putin là chiếm đoạt toàn bộ Ukraine, là một nước thuộc Liên Xô cũ. Thủ tướng Yatsenyuk đã ca ngợi những biện pháp chế tài mới mà các nước Tây Phương áp đặt lên nước Nga. Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ đã nới rộng các biện pháp chế tài nhắm vào những khu vực năng lượng, tài chính và quốc phòng của Nga bởi vì vai trò của Moscow trong vụ khủng hoảng Ukraine. Ngày hôm qua, vài giờ sau khi những chế tài mới bắt đầu có hiệu lực, Moscow tuyên bố là họ sẽ trả đũa. Bộ Ngoại giao Nga nói rằng những biện pháp mới của Mỹ là một bước thù địch phù hợp với đường lối đối đầu mà chính phủ Mỹ đang theo đuổi. Những chế tài mới chấm dứt sự trợ giúp của Tây Phương dành cho những hoạt động thăm dò dầu đá phiến của Nga. Các biện pháp này cũng nhắm vào 5 công ty quốc phòng và công ty vũ khí và kỹ thuật Rostock cùng với một số ngân hàng lớn, trong đó có ngân hàng lớn nhất của nước Nga là Sberbank. Các giới chức của chính quyền Obama nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ có thể và sẽ thu hồi những biện pháp trừng phạt mới nếu Moscow và phiến quân đòi ly khai thân Nga thực thi đầy đủ một thỏa thuận ngưng bắn đã đạt được hồi đầu tháng này. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Quân đội Ấn Độ và Pakistan đã tăng cường những nỗ lực để di tản hàng vạn người bị mắc kẹt bởi trận lụt dữ dội nhất trong nhiều thập niên. Những trận mưa lớn trong hơn một tuần đã gây ra lũ lụt và đất chui, cuốn trôi nhà cửa và cầu cống, giết chết ít nhất 474 người ở Ấn Độ và Pakistan. Các giới chức cho biết trận lụt ảnh hưởng hơn 1.800.000 người và làm cho hàng trăm ngàn người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất là vùng Kashmir thuộc Ấn và tỉnh Punjab ở miền đông Pakistan. Giới hữu trách ở đây đang lo ngại về tình trạng thiếu thốn thuốc men và có khả năng bộc phát dịch bệnh bởi vì có nhiều bệnh viện đã bị ngập nước. Các trại y tế đã được lập ra trên vùng đất cao để chăm sóc cho hàng vạn người mắc những chứng bệnh khác nhau. Mưa mùa ở Nam Á kéo dài hàng năm từ tháng 6 đến tháng 9 và có vai trò rất quan trọng cho sản xuất nông nghiệp của khu vực này. Tổng thanh tra đặc biệt của Mỹ về chương trình tái thiết Afghanistan cho biết là Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 104 tỷ đô la để tái thiết Afghanistan, tức là nhiều hơn tiền viện trợ tái thiết mà Hoa Kỳ dành cho bất kỳ quốc gia nào khác trong lịch sử của nước Mỹ. Nhưng ông John Sopko cho biết là bất chấp khoản đầu tư to lớn đó, nạn tham nhũng và những hoạt động buôn lậu ma túy hiện đang hoành hành ở Afghanistan, và quốc gia Nam Á này không hề có khả năng để chi trả và bảo trì những dự án mà Hoa Kỳ đã bắt đầu. Trong bài diễn thuyết đọc tại Đại học Georgetown ở Washington hôm thứ Sáu, ông Sopko nói rằng dường như chúng ta đã tạo ra một chính phủ vượt khỏi khả năng tài chính của người Afghanistan. Hoa Kỳ cùng với các quốc gia và tổ chức cấp viện tài trợ hơn 60% ngân sách quốc gia của Afghanistan. Ngay cả trong lúc sắp tới thời hạn chót để binh sĩ tác chiến quốc tế rút khỏi Afghanistan, Quốc hội Mỹ đã đồng ý cung cấp thêm 16 tỷ đô la viện trợ tái thiết cho nước này. Ông Sopko nói rằng cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn chưa đối phó một cách có hiệu quả với nạn tham nhũng ở Afghanistan. Ông cũng phê phán chương trình bài trừ ma túy với kinh phí 7 tỷ 600 triệu đô la mà Hoa Kỳ thực hiện tại Afghanistan. Ông cảnh báo rằng nếu không có một chiến lược bài trừ ma túy có hiệu quả và ý chí chính trị của người Afghanistan, thì nước này có thể trở thành một nước của ma túy và tội phạm.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống Mexico, ông Enrique Peña Nieto đã mạnh mẽ lên án việc chính phủ tiểu bang Texas của Mỹ quyết định điều vệ binh quốc gia đến biên giới của bang này, giáp với Mexico. Trong một cuộc phỏng vấn với báo El Universal ra ngày thứ Sáu, nhà lãnh đạo của Mexico cho biết là động thái đó có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa Hoa Kỳ và Mexico. Ông nói rằng việc đó đi ngược lại với tinh thần láng giềng hữu nghị giữa hai nước. Hồi tháng 7, thống đốc tiểu bang Texas là ông Rick Perry đã chấp thuận cho triển khai tới 1.000 binh sĩ thuộc vệ binh quốc gia Texas đến vùng biên giới. Ông nêu lên tình trạng gia tăng số lượng trẻ em di cư vào Texas từ Mexico cũng như những vấn đề về băng đảng ma túy. Số trẻ em vượt biên giới một mình hầu hết trong số đó đến từ các nước Trung Mỹ đã đạt đỉnh điểm vào đầu năm nay, nhưng dòng người đổ vào Mỹ đã giảm thiểu trong thời gian gần đây. Nhà chức trách Pakistan hôm thứ Sáu cho biết họ đã bắt giữ 10 nghi phạm dính líu trong vụ nổ súng bắn nhà hoạt động tuổi thiếu niên Malala Yousafzai, là người đã hồi phục sau thương tích nghiêm trọng để trở thành nhân vật tranh đấu cho nhân quyền được cả thế giới công nhận. Nhà chức trách nói những người đàn ông này hành động theo lệnh của nhóm Taliban ở Pakistan và là thành viên của Tehrik-i-Taliban, là một tổng hội bao gồm nhiều tổ chức chủ chiến ở những khu vực bộ lạc của Pakistan. Nhóm này đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Trong một thông cáo, người cha của Malala Yousafzai gọi việc bắt giữ những người bị tình nghi đó là sự khởi đầu của niềm hy vọng thực sự cho Pakistan. Trước đó, Malala đã lên tiếng vận động cho trẻ em gái ở Pakistan được đi học khi cô bị bắn hồi đầu năm 2012. Có hai thiếu nữ khác cũng bị thương trong vụ tấn công. Malala đã được đưa đến Anh để điều trị và hiện đang sống với gia đình ở đó do có những mối đe dọa đối với sự an toàn của cô ở Pakistan.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, dân chúng Scotland sẽ bỏ phiếu vào tuần sau trong cuộc trưng cầu dân ý để quyết định về việc liệu có nên tách khỏi Vương quốc Anh để độc lập hay không. Một số cuộc thăm dò ý kiến mới đây cho thấy sự dẫn đầu của phe phản đối đã sút giảm và mức độ của hai phe giờ đây ngang ngửa nhau. Từ thủ đô Edinburgh của Scotland, thông tin viên Henry Ridgewell của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ gửi về bài tường trình do Linh đang trình bày sau đây.
Một bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm khu phố cổ Royal Mile của thành phố Edinburgh trong lúc dân chúng Scotland có thể bỏ phiếu để chọn độc lập sau 300 năm thuộc về Vương quốc Anh. Ông David Torrance, một nhà phân tích chính trị người Scotland, cho biết như sau.
Ở Scotland lúc nào cũng có một khối người, tuy thuộc phe thiểu số nhưng khá đông, muốn cho Scotland được độc lập. Giờ đây lại có thêm một khối người mà trong 2 năm qua đã bắt đầu tin rằng cuộc sống của họ sẽ khá hơn nếu Scotland được độc lập.
Các nhà phân tích cho biết có một mối lo ngại mỗi ngày một nhiều về những sự thiệt hại rộng lớn hơn mà sự độc lập của Scotland sẽ gây ra cho phần còn lại của nước Anh. Hải cảng lộng gió Aberdeen của Scotland là nơi tràn ngập những tàu bè phục vụ cho các giàn khoan dầu ở Bắc Hải. Khoảng 90% trữ lượng dầu khí của Anh nằm trong khu vực có thể trở thành lãnh hải của Scotland. Công nghiệp dầu khí ở Aberdeen đang bùng phát. Đây là khu vực giàu nhất nước Anh sau London và vùng Tây Nam Anh Quốc. Chính phủ Scotland ước tính còn khoảng 24 tỷ thùng dầu chưa khai thác. Chính phủ Anh thì cho rằng con số này là khoảng 15 tỷ. Ông Alex Kemp, giáo sư kinh tế dầu khí của Đại học Aberdeen cho biết như sau về sự khác biệt này.
Nếu công nghiệp này cải thiện hiệu suất sản xuất, thì sự sút giảm của sản lượng có thể được đảo ngược trong vòng 5 hoặc 6 năm, và nó có thể gia tăng chút đỉnh. Chính phủ Anh không tin là như vậy.
Scotland hiện đã có một quốc hội riêng, tuy nhiên quyền hạn của họ về vấn đề thuế khóa bị hạn chế và London vẫn quyết định về chính sách kinh tế. Ông Kenny Anderson thuộc một tổ chức ủng hộ độc lập có tên Nhóm Kinh doanh cho Scotland nói rằng Scotland sẽ thịnh vượng nếu được tự do.
Tôi không chắc là Anh Quốc có đặt quyền lợi đặc thù của chúng tôi làm ưu tiên trong chương trình làm việc của họ hay không. Không hẳn là họ có ác ý, mà vấn đề là có những áp lực khác. Trong khi đó, nếu chúng tôi được độc lập, chúng tôi có thể đặt những quyền lợi đặc thù của mình về rượu whisky, dầu lửa, khí đốt, đánh cá, giáo dục v.v. vào hàng đầu trong chương trình nghị sự.
Tuy kinh tế là tâm điểm của phong trào độc lập hiện nay, sự kình địch giữa Scotland và Anh Quốc trong lịch sử cũng là một yếu tố quan trọng. Gia đình của ông Drew Mackenzie Smith làm chủ di tích Lindrow Abbey bên bờ sông Tay. Trên những ngọn đồi gần đó, lãnh tụ độc lập Scotland William Wallace đã đánh bại các lực lượng Anh trong trận chiến Blackenside. Cuộc chiến đấu giành độc lập của ông Wallace đã được thuật lại trong cuốn phim Braveheart nổi tiếng. Nhưng ông Mackenzie Smith nói rằng cần phải nhìn vào thực tế.
Tôi vô cùng ngưỡng mộ ông Wallace, nhưng đó là chuyện của năm 1298, và tôi nghĩ rằng thiên thần của phim Braveheart đã không còn nữa. Những người về phe độc lập có những câu nói rất kêu, có những đề nghị hấp dẫn, nhưng trên thực tế, những điều đó không đúng.
Scotland là nơi có rất nhiều di tích lịch sử đổ nát, nhưng không giống như những thế kỷ trước. Lần này chỉ có người dân Scotland định đoạt số phận của đất nước họ.
Thưa quý vị, Hồng Kông có thể phải đối mặt với một vụ đối đầu giữa các nhà lãnh đạo và những người biểu tình đông đảo trên đường phố nếu Bắc Kinh xúc tiến kiểm soát việc chọn người đứng đầu cơ quan điều hành lãnh thổ này. Bên kia eo biển, tại Đài Loan, chính phủ và người dân đảo này ủng hộ các nhà hoạt động đòi dân chủ của Hồng Kông vào lúc Đài Loan cũng có vấn đề với Trung Quốc. Từ Đài Bắc, thông tin viên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ Ralph Jennings gửi về bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết.
Chính phủ Đài Loan tuần này kêu gọi Trung Quốc tôn trọng nguyện vọng của người dân bầu ra người lãnh đạo của họ. Bắc Kinh đã cai trị Hồng Kông, một trung tâm tài chính thế giới và là cựu thuộc địa của Anh kể từ năm 1997, nhưng hứa cho lãnh thổ này quyền tự trị. Người Đài Loan đã theo dõi việc Trung Quốc kiểm soát Hồng Kông để xem điều Bắc Kinh gọi là một quốc gia hai hệ thống có thể thực hiện được đối với Đài Loan hay không. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đối với Đài Loan tự trị kể từ cuộc nội chiến trong những năm 1940. Thứ trưởng đặc trách các vấn đề Hoa Lục của Đài Loan, bà Ngô Mỹ Hồng, thúc đẩy hai chính phủ Hồng Kông và Bắc Kinh tỏ ra khoan dung. Bà Ngô nói đối với việc tôn trọng lòng mong muốn của người dân Hồng Kông về phổ thông đầu phiếu, văn phòng bà và mỗi một cơ quan tại Đài Loan đều bày tỏ quan tâm và ủng hộ cao. Bà Ngô nói văn phòng bà hy vọng chính phủ Hồng Kông và các nhà lãnh đạo Hoa Lục sử dụng sự khôn ngoan, sự dung thứ những ý kiến khác biệt và đối thoại hợp lý và những biện pháp ôn hòa khác để đạt được một sự đồng thuận. Tại Hồng Kông, một nhóm biểu tình do một giáo sư trường đại học lãnh đạo đang kêu gọi hàng ngàn người chặn những con đường tại trung tâm tài chính trước cuối năm nếu chính phủ Trung Quốc bác bỏ yêu cầu phổ thông đầu phiếu để bầu người đứng đầu ngành hành chính Hồng Kông vào năm 2017 và cơ quan lập pháp vào năm 2020. Trước đây trong tháng, Trung Quốc cho biết không muốn cho phép những cuộc bầu cử mở rộng và thay vào đó muốn các ứng cử viên trong chức vụ trưởng quan hành chính phải được chấp thuận bởi một ủy ban đề cử gồm 1.200 thành viên, trong đó có nhiều người trung thành với Bắc Kinh. Người biểu tình tại Đài Bắc vào tháng 3 và tháng 4 năm nay đã bày tỏ sự quan ngại của họ là Trung Quốc sử dụng sức mạnh kinh tế của họ để kiểm soát Đài Loan. Vào lúc đó, Quốc hội Đài Loan sắp phê chuẩn Hiệp ước Mậu Dịch Tự Do Trung Quốc-Đài Loan, nhưng sau đó ngưng lại vì các người biểu tình chiếm các phòng họp Quốc hội, trong khi hàng ngàn người tụ tập bên ngoài. Các chuyên gia về khoa học chính trị nói các vấn đề tại Hồng Kông sẽ khiến cho người Đài Loan nghi ngờ là Bắc Kinh có thể bóp ngạt nền dân chủ của họ nếu hai bên thống nhất. Nền dân chủ của Đài Loan phát triển mạnh mẽ kể từ khi chấm dứt thiết quân luật vào năm 1987. Ông Lại Di Trung, Phó Chủ tịch Cơ quan Nghiên cứu Đài Loan, nói Hồng Kông đã mất sự lôi cuốn đối với những người Đài Loan kể từ khi Cộng sản Trung Quốc lấy lại lãnh thổ này từ tay Anh quốc.
Tôi nghĩ người Đài Loan hiện đang nhìn vào Hồng Kông như một lãnh thổ Trung Quốc. Kể từ khi Đài Loan dân chủ hóa và Hồng Kông trở về với Trung Quốc, Hồng Kông không còn là nơi đại diện cho hy vọng, cho hiện đại hóa, không phải là nơi để Đài Loan học hỏi.
Kể từ khi nhậm chức vào năm 2008, Tổng thống Mã Anh Cửu đã thiết lập được sự tin cậy với Trung Quốc qua những thỏa thuận thương mại và đầu tư quan trọng. Tuy nhiên, ông từ chối thảo luận về những khác biệt chính trị. Phát ngôn viên của Quốc dân đảng cầm quyền Trần Dĩ Tín nói Tổng thống Mã cũng là chủ tịch đảng, lên tiếng ủng hộ các nhà hoạt động Hồng Kông trong tuần qua. Ông Trần nói Tổng thống gọi dân chủ và pháp trị là những giá trị cốt lõi của người dân Đài Loan và là mục đích lâu dài của con người. Ông Trần nói thêm là Quốc dân đảng sẽ tiếp tục bày tỏ những quan ngại về những diễn biến tại Hồng Kông và bày tỏ sự ủng hộ đối với những người đang cố gắng tiến đến dân chủ và cai trị theo luật pháp. Các nhà phân tích nói cả Hồng Kông lẫn Bắc Kinh đều không thay đổi lập trường căn cứ trên lập trường của Hồng Kông. Nhưng một số người tin là Trung Quốc có thể tìm cách hạ giảm tầm quan trọng của phản ứng đối với những đòi hỏi dân chủ của Hồng Kông. Một phần để gây cảm tưởng tốt đối với người Đài Loan mà quan điểm chính trị vẫn là chìa khóa cho mục tiêu dài hạn của Bắc Kinh là thống nhất trong hòa bình.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng xem 5 bài hát được ưa chuộng nhất trên bảng xếp hạng Billboard trong tuần qua là gì nhé. Có một cái tên đã lên nhanh và nhảy vào bảng xếp hạng trong tuần này. Nhưng hãy bắt đầu với vị trí số 5. Sam Smith rút một bậc xuống vị trí này với Stay With Me, Hãy Ở Lại Với Anh. Các bạn sẽ biết thêm về Sam sau bài hát này. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never. Ở quê nhà của Sam ở Anh, chàng trai 22 tuổi này đã giành lại vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng album hay nhất với In the Lonely Hour, Trong Giờ Phút Cô Đơn. Đây là album đầu tay của chàng ca sĩ công khai giới tính của mình. Sam nói rằng album này được lấy cảm hứng từ chính tình yêu không được đáp lại của anh với một người đàn ông. Trong tuần vừa rồi, anh cũng công bố một loạt các ngày diễn thêm của tour diễn của anh vào năm sau. Bắt đầu từ tháng 6 tới, Sam sẽ bận rộn trên các nẻo đường với tour diễn của mình. Và bây giờ là ngôi sao vụt sáng lên của bạn, Jessie J. Cô đã trở lại bảng xếp hạng khi Bang Bang với sự góp mặt của Ariana Grande và Nicki Minaj nhảy vọt 5 bậc lên vị trí số 4. Sự xuất hiện của họ trên truyền hình gần đây đang có hiệu ứng tốt. Chúng ta sẽ cùng đến với các cô gái này ngay sau đây. Yeah. Hôm 24 tháng 8, ba cô gái này đã mở màn buổi lễ trao giải MTV Video Music Award với bài hát này, và nó đã mang đến cho họ thành công. Bang Bang giờ đây đã nằm trong top 5 các bài hát hay nhất. Album thứ 3 của Jessie có tên Sweet Talker, Người Nói Ngọt Ngào, sẽ được tung ra thị trường ngày 14 tháng 10 tới. Đó sẽ là lần ra mắt thứ 2 ở Mỹ của cô. Với Nicki Minaj, album Pink Print, Dấu Vết Màu Hồng vẫn chưa có ngày ra mắt. Trong khi đó, bản nhạc mới nhất của cô Anaconda trượt một bậc xuống vị trí thứ 3. Tuần trước, bài hát này đã phóng vụt 37 bậc lên vị trí số 2 để lần đầu xuất hiện trong top 5. Cách đây gần một tháng, Nicki Minaj tung ra video clip của bài hát này với hầu hết các hình ảnh lắc mông truck và nó suýt làm nổ tung Internet. Bạn có biết Nicki có một tuổi thơ rất khó khăn không? Nhưng hãy cùng đến với bài hát của cô đã nhé. Trả lời phỏng vấn tạp chí Now, Nicki nói rằng tuổi thơ của cô ở Trinidad và ở thành phố New York là những ngược đãi và hành hạ. Bố cô là một người nghiện ma túy và đã có lần đốt cả căn nhà khi mẹ cô đang ở trong đó. Meghan Trainor lại trở lại với phong độ của hai tuần trước. Bản hit đột phá của cô All About That Bass đã trở lại vị trí Á quân sau khi tụt một bậc vào tuần trước. Bài hát này lần đầu lọt vào top 5 trước đó một tuần khi nhảy từ vị trí thứ 8 lên vị trí thứ 4. Ở tuổi 20, Meghan đã là một cựu chiến binh trong âm nhạc. Meghan ký một hợp đồng viết nhạc khi cô mới 18 tuổi và chuyển đến Nashville sống. Khách hàng của cô có cả Sabrina Carpenter và Rascal Flatts. Cô cùng viết All About That Bass với nhà sản xuất được đề cử giải Grammy Kevin Cardish. Và sau khi nghe bản demo của bài hát này của Meghan, đại gia về thu âm L.A. Wright đã ký hợp đồng thu âm với cô. Album thứ 3 của cô mang tên Title được Epic Records ghi âm và ra mắt hôm thứ 3 vừa rồi. Không có sự thay đổi nào trên vị trí số 1. Taylor Swift vẫn là cô gái của bạn ở tuần thứ 2 liên tiếp với bài hát Shake It Off, Rũ Bỏ. Có phải Taylor đang dính líu vào một vụ hận thù giữa những người nổi tiếng không? Bạn sẽ biết ngay sau đây. Trả lời phỏng vấn của tạp chí Rolling Stone, Taylor nói rằng cô là địch thủ với một nữ ca sĩ khác. Cô nói người đó từng có những lời nhận xét hèn hạ đối với cô và đã tìm cách phá hoại ngầm một tour diễn của cô. Đó là chủ đề của một bài hát có tên Bad Blood, Máu Xấu, và báo chí đang đoán giả đoán non đó là về Katy Perry. Hôm thứ Ba vừa rồi, Katy đã lên Twitter và cảnh báo các fan hâm mộ của cô về một cô gái hèn hạ nhưng không nêu tên. Không biết cuộc chiến này rồi sẽ đi đến đâu. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại vào tuần tới với một bảng xếp hạng mới nhé.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đang có mặt tại Ai Cập trong chặng dừng chân chót của chuyến công du Trung Đông để vận động cho việc thành lập một liên minh quốc tế chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo hiện đang giết hại thường dân ở Iraq và Syria. Ông Kerry ngày hôm nay hội kiến Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil al-Arabi và Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry. Các chức chức chính phủ Mỹ giờ đây gọi hành động quân sự chống các chiến binh nhà nước Hồi giáo là một cuộc chiến tranh. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest nói rằng cuộc chiến đấu chống lại phiến quân nhà nước Hồi giáo là một cuộc chiến tranh giống như cuộc chiến tranh chống lại nhóm khủng bố Al-Qaeda. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng cuộc chiến đấu chống phiến quân nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq không phải là cuộc chiến đấu riêng của nước Mỹ. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, ông Obama cho biết Hoa Kỳ đang chiến đấu chống lại các phiến quân này với sự đóng góp của các nước đồng minh và các nước đối tác. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng vì Hoa Kỳ đang dẫn đầu trên con đường đúng đắn, cho nên có thêm nhiều nước đang gia nhập liên minh, kể cả các nước Ả Rập. Vị thủ tướng của Ukraine nói rằng Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, muốn hủy diệt Ukraine như một quốc gia độc lập, bất chấp một thỏa thuận hưu chiến. Phát biểu tại một cuộc hội thảo quốc tế ở Kiev ngày hôm nay, ông Arseniy Yatsenyuk nói rằng mục tiêu của ông Putin là chiếm đoạt toàn bộ Ukraine là một nước thuộc Liên Xô cũ. Thủ tướng Yatsenyuk đã ca ngợi những biện pháp chế tài mới mà các nước Tây Phương vừa áp đặt lên nước Nga. Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ đã nới rộng chế tài nhắm vào các khu vực năng lượng, tài chính và quốc phòng của Nga bởi vì vai trò của Moscow trong vụ khủng hoảng Ukraine. Ngày hôm qua, vài giờ sau khi những chế tài mới bắt đầu có hiệu lực, Moscow tuyên bố họ sẽ trả đũa. Bộ Ngoại giao Nga thì nói rằng những biện pháp mới của Mỹ là một bước thù địch phù hợp với đường lối đối đầu mà chính phủ ở Washington đang theo đuổi. Quân đội Ấn Độ và Pakistan đã tăng cường những nỗ lực để di tản hàng vạn người bị mắc kẹt bởi trận lụt dữ dội nhất trong nhiều thập niên. Những trận mưa lớn trong hơn một tuần đã gây ra lũ lụt và đất chui, cuốn trôi nhà cửa và cầu cống, giết chết 474 người ở Ấn Độ và Pakistan. Các giới chức cho biết trận lụt ảnh hưởng hơn 1.800.000 người và làm cho hàng trăm ngàn người bị lâm cảnh màn trời chiếu đất. Nơi bị ảnh hưởng nặng nhất là vùng Kashmir thuộc Ấn và tỉnh Punjab ở miền đông Pakistan.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.